tạp chí Tiêu Điểm.
Sau vụ xung khắc tại eo biển Kerch ngày 25 tháng 11, Nga cưỡng chế 3 hải thuyền của Ukraine, truy tố tất cả 24 thủy thủ, trong đó có 6 người bị thương về tội xâm phạm chủ quyền. Một tuần sau, tại Thượng đỉnh G20, Tổng thống Putin tuyên bố tiếp tục cuộc chiến tranh chống Ukraine cho đến khi nào ban lãnh đạo hiện nay không còn nữa. Liệu xung đột Nga-Ukraine sẽ bùng nổ, Moscow gây hấn hay chính Kiev khiêu khích? Một cuộc chiến nhỏ có thể củng cố một đế chế đang phân rã, nhưng cũng có thể làm sụp đổ một chế độ đang yếu dần. Đây là bài học lịch sử của châu Âu tiền Thế chiến thứ nhất, với hệ quả là nổ ra một cuộc cách mạng ở Nga và sự tan rã của đế chế Áo Hun. Phải chăng Moscow và Kiev đang ở trong viễn cảnh này? Ukraine hiện đứng trước mùa bầu cử tổng thống vào cuối tháng 3 năm tới. Thăm dò ý kiến rất bất lợi cho Tổng thống Petro Poroshenko. Thật ra, đời sống của người dân Ukraine bị xuống cấp khá nhiều từ 3-4 năm nay, một phần là do chính áp lực của Nga, từ an ninh, năng lượng cho đến kinh tế. Còn tại Nga, từ sau chiến thắng sáp nhập Crimea, uy tín của Tổng thống Vladimir Putin cũng xuống thấp. Theo 61% dân Nga, Putin là người trách nhiệm làm cho kinh tế Nga suy thoái và tăng tuổi về hưu. Nhưng, lấy nhu cầu chính trị nội bộ để lý giải vụ xung đột ở eo biển Kerch vào ngày 25 vừa rồi có lẽ không đầy đủ. Đây là cuộc va chạm đầu tiên giữa Moscow và Kiev từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cuộc nổi dậy của phe thân Nga ở Donbass làm 10.000 người chết. Nhưng trước hết, câu hỏi đầu tiên, ai làm chủ eo biển chiến lược này? Nga kiểm soát toàn bộ từ khi nào? Giáo sư Florent Parpanchet, chuyên gia chính trị Á-Âu, Đại học Chính trị Paris, trong chương trình giải mã của RFI, phân tích.
Oui, c'est une question essentielle. Il faut effectivement se remémorer la carte.
Đây chính là vấn đề cơ bản. Trên bản đồ, eo biển Kerch nối Hắc Hải với biển Azov. Biển Azov nằm giữa hai nước, phía đông là nước Nga, còn phía tây bắc là Ukraine và bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Trước năm nay, eo biển Kerch là con đường giao thông hàng hải quốc tế mà Nga và Ukraine mỗi nước kiểm soát một bên. Theo luật pháp quốc tế, Ukraine do không thừa nhận chuyện Nga sáp nhập Crimea vẫn xem một phần eo biển này thuộc chủ quyền của mình. Trái lại, Moscow cho là từ khi bán đảo Crimea qua một cuộc trưng cầu dân ý trở về với đất mẹ, thì biển Azov đã trở thành ao nhà của nước Nga. Hai tác nhân, hai quan điểm đối nghịch. Cộng đồng quốc tế hiếm có nước nào công nhận Crimea là của Nga. Do vậy, biển Azov đã trở thành nguồn bất an, bất ổn. Trên thực tế, biển Azov đã bị Moscow kiểm soát bởi vì trong vụ khủng hoảng Crimea, phần lớn lực lượng hải quân Ukraine đã chọn theo Nga. Từ những tháng gần đây, Nga tìm cách tạo thêm nhiều khê ở biển Azov. Tình hình sẽ rắc rối thêm nếu Nga gia tăng hạn chế lưu thông, kiểm tra, khám xét thương thuyền đi ngang qua eo biển này để ra vào biển Đen và biển Azov. Các biện pháp này sẽ gây thêm khó khăn cho kinh tế Ukraine, nhất là hoạt động tại hải cảng Berdyansk và thành phố cảng Mariupol với 1 triệu dân. Chưa hết, giao thông hàng hải vốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm kể từ khi Nga xây chiếc cầu dài bắt ngang qua eo biển Kerch nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea.
Từ nhiều tháng nay, Moscow tiến hành một hình thức chiếm đoạt Azov thành ao nhà theo chiến thuật cắt từng lát mỏng. Cây cầu nối Crimea với lãnh thổ Nga đi ngang qua eo biển Kerch dài 19 cây số, rộng nhưng rất thấp, trừ một đoạn cao 33 mét, nhưng lại có một chiếc tàu chở dầu neo ở đó. Các tàu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Ukraine với chiều cao trên 30 mét bắt buộc phải đi qua dưới đoạn cầu này, trong khi tàu Nga nhỏ thấp hơn đi qua nơi nào cũng dễ. Lấy lý do bảo vệ cầu, Nga tự cho quyền kiểm soát lưu thông toàn bộ biển Azov. Rất có thể, trước thềm G20, có mặt Donald Trump và Vladimir Putin, Kiev tìm cách nhắc nhở cộng đồng quốc tế đừng quên chủ quyền của Ukraine bị Nga tước đoạt. Một hiệp định ký vào năm 2003 đã nói rõ, Nga và Ukraine chia nhau biển Azov và eo biển Kerch, chứ không phải của riêng một bên nào. Giáo sư Florent Parpanchet.
Et ce pont, il a déjà causé pas mal de problèmes aux Ukrainiens et très concrètement aux navires.
Đây là một cây cầu rất rộng, tới 22 mét nhưng không cao. Quyết định xây cầu có thể bắt nguồn từ sau cuộc tấn công của phe ly khai thân Nga vào thành phố cảng Mariupol bị đẩy lui. Lực lượng phòng thủ của Ukraine lúc đó đã chiến đấu rất mãnh liệt, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vào thời điểm đó đã xảy ra vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên không phận miền đông Ukraine do phe thân Nga kiểm soát. Sự kiện máy bay dân dụng bị trúng tên lửa đã gây ra một làn sóng rất mạnh trên trường quốc tế chống lại hành động phiêu lưu của phe thân Nga tại Ukraine. Từ khi có cây cầu này, tàu thuyền của Ukraine đi ngang qua đó đều bị xem là đi vào vùng biển của nước Nga.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
hai bên tiếp tục leo thang khẩu chiến. Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công toàn diện, lập hành lang từ Donbass đến Crimea, ngang qua hai thành phố cảng ở biển Azov. Đại sứ Ukraine tại Paris kêu gọi NATO và Liên hiệp châu Âu gửi chiến thuyền vào Biển Đen. Ngược lại, Tổng thống Nga cảnh giác đồng nhiệm Ukraine là không nên có hành động thiếu suy nghĩ sau khi Ukraine ban hành thiết quân luật, đặt 10 tỉnh biên giới và lực lượng trú phòng trong tình trạng ứng chiến, cấm công dân Nga nam giới từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh. Giáo sư Florent Parmentier phân tích thái độ của Kiev.
Oui, on voit qu'il y a aussi de la part de l'Ukraine et des élites politiques ukrainiennes.
Vâng, chúng ta thấy là những người lãnh đạo Ukraine muốn lên giọng tố cáo Nga một cách mạnh mẽ. Để làm gì? Theo lập luận của Tổng thống Petro Poroshenko, thì hành động gây hấn của Nga làm cho Ukraine khó tiến hành chương trình cải cách kinh tế. Cải cách chính trị đang thực hiện, nhưng chưa mang lại kết quả thấy được. Ukraine bước vào mùa bầu cử Tổng thống vào mùa xuân tới, tháng 3 năm 2019, đến mùa thu lại bầu quốc hội. Với khẩu hiệu tranh cử nhiệm kỳ 2, một ngôn ngữ, một tôn giáo và một quân đội, Tổng thống Poroshenko có lợi thế hơn các ứng cử viên đối thủ. Tuy nhiên, theo các thăm dò công luận, thì uy tín của Tổng thống mãn nhiệm xuống rất thấp, thua nữ chính trị gia Timoshenko đến 10 điểm. Vì thế, theo ông Poroshenko, ban hành thiết quân luật là một cách để thu ngắn khoảng cách biệt này, nắm lại thế chủ động chính trị do tình thế đòi hỏi. Tình thế đó là sự đe dọa của Nga. Trong trường hợp Nga tiếp tục gây hấn, thì còn ai ngoài Tổng thống đương nhiệm được coi là người có khả năng xứng đáng nhất để đảm nhiệm trách nhiệm đối phó? Tuy ban hành thiết quân luật, nhưng Tổng thống Poroshenko cũng chọn thái độ chừng mực. Chỉ có hiệu lực 30 ngày thôi, nếu kéo dài thành 2 tháng thì phải rời ngay bầu cử.
Câu hỏi cuối cùng là liệu chiến tranh bùng nổ? Tổng thống Mỹ hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga, nhưng Tây Phương sẽ phải hành động như thế nào?
Tôi
nghĩ rằng Nga mở nhiều mặt trận cùng một lúc trên biển, không gian mạng và trên bộ. Trên biển, Nga có một hạm đội rất mạnh tại biển Azov. Khai thác lợi thế này, Moscow có thể tìm cách làm cho tình hình nóng thêm. Mặt trận thứ hai là chiến tranh trên mạng. Đây là một vũ khí mà Nga luôn sử dụng để khuynh đảo Ukraine. Cuối cùng là trên bộ. Theo các nhà phân tích hiện nay, thì Nga đang lấn át Ukraine trên biển và trên không gian mạng. Nhưng trên bộ, tương quan lực lượng hai bên ngược lại nhau. Tôi không tin là lực lượng vũ trang thân Nga ở vùng Donbass đủ sức mở một đợt tấn công mới để nối liền miền đông Ukraine với Crimea. Nhưng mối đe dọa này là có thật và Kiev nhắc nhở cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ và châu Âu, phải giúp Ukraine tự vệ. Còn đối với nước Nga, liệu vụ xung khắc hôm 25 tháng 11 vừa qua có thể được sử dụng như là cái cớ để động binh hay không? Tôi nghĩ là khó, bởi vì để khuynh đảo chính quyền Kiev, Moscow có sẵn những thành phần thân Nga tại Ukraine để hành động. Thứ hai là, theo tôi, Nga chưa cần phải chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine. Trong lúc này, Moscow có thể sử dụng các quân cờ của mình, nhưng không can thiệp quân sự trực tiếp, vì can thiệp quân sự sẽ phải trả giá rất cao về chính trị. Thứ hai, về quân sự, lực lượng phòng thủ biên giới của Ukraine hiện nay rất hùng hậu, chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm sau 4 năm chiến tranh. Câu hỏi then chốt ở đây là, có nên để cho nước Nga mặc tình mà hiếp đáp Ukraine hay không? Câu trả lời là không. Khi Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko xuống thang, thì thông điệp của bà Angela Merkel hàm ý, thứ nhất là khuyến cáo Nga không được tung quân tấn công Ukraine, và thứ hai là để tạo cơ hội để Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE hiện đang kiểm soát ngừng bắn tại Donbass đứng ra làm trung gian đàm phán.
Không rõ có phải do áp lực của Donald Trump tại G20 hay do Đức khẳng định quyết tâm ủng hộ dự án đường dẫn khí đốt dòng Bắc Hải Lưu số 2 không qua Ukraine mà Moscow đã ngưng phong tỏa giao thông trong eo biển Kerch theo loan báo của Bộ trưởng Giao thông Ukraine vào ngày 4 tháng 11. Một chuyên gia khác của Pháp, Arnaud Dubien, Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế IRIS dự báo tình hình ở Donbass sẽ rất xáo trộn ít nhất là cho đến hết mùa bầu cử tại Ukraine.